Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 14. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người sống thực nghiệm phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Philip đoạn 2, từ câu 25 đến câu 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Chúng ta thấy như là sứ đồ Phaolô đang chỉ ra đời sống của hai người rất bình thường trong cộng đồng hội thánh. Họ không phải là sứ đồ của Chúa Giê-xu. Cả có một số người lý luận cho rằng sống xứng đáng cho đạo tin lành của Đấng Christ là trách nhiệm của một số người thuộc thiểu số có sự kêu gọi đặc thù từ nơi Chúa để sống cho đạo tin lành. Không, sứ đồ Phaolô đang muốn thiết lập rằng nguyên tắc sống đạo áp dụng cho tất cả mọi người, và quyền năng của ân sủng Chúa bày tỏ ra để tất cả mọi người có thể sống đạo xứng đáng với đạo tin lành. Tất cả mọi người với đức tin trong Chúa Giê-xu đều có thể sống thực nghiệm đức tin đó, chứng minh đức tin đó, bày tỏ giá trị của đức tin đó trong đời sống của chính riêng mình. Cho nên giữa vòng những đời sống bình thường trong hội thánh, trong những người đã lớn lên trưởng thành trong hội thánh, sứ đồ Phaolô chỉ ra hai cuộc đời bày tỏ bông trái của ân điển Chúa, được đo lường đúng chiều hướng của đạo tin lành Chúa và có giá trị thật trên tiêu chuẩn đo lường của Chúa. đời sống của họ đo lường được tấm lòng ở bên trong, vì sự thật ở trong tấm lòng bây giờ được chứng minh trong hành động bên ngoài, trong đời sống bên ngoài, trong quyết định bên ngoài. Và đây là những người sống xứng đáng cho đạo tin lành vì phục vụ đạo tin lành. Đồng tâm tình với Đấng Christ là Đấng cũng đã từ bỏ mình đi, hoàn toàn giao phó đời sống và chức vụ cho mục đích tin lành từ nơi Đức Chúa Trời. Cũng theo mẫu mực của sứ đồ Phaolô là người bươn bả bước theo Chúa Giêsu, sống cho đạo tin lành của Chúa. Và rồi bây giờ thêm hai gương nữa, đó là gương của Timôthê và Epaphrodit, hai tín hữu trong hội thánh, trưởng thành, đứng vào vai trò lãnh đạo trong hội thánh để sống động cho đạo tin lành Chúa, xứng đáng, nghĩa là thích hợp với chiều hướng của đức tin, chiều hướng của ân điển, chiều hướng của sự kêu gọi thánh cho cuộc đời của chính mình trong Chúa Giêsu. Phaolô trước hết giới thiệu Timôthê, câu 19. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Timôthê là một người quen thuộc với hội thánh Philip, và Phaolô đang mong chờ tin tức của hội thánh, cho nên ông sai Timôthê đến thăm viếng hội thánh và báo cáo lại tình trạng của hội thánh, tin tức của hội thánh cho ông được yên lòng. Sứ đồ Phaolô có một sự quan tâm rất thâm sâu đối với hội thánh Chúa, trong đó có hội thánh Philip. Và ông nối kết với sự quan tâm này để bày tỏ thực chất của tấm lòng của Timôthê đối với hội thánh, cũng tương tự như của ông. Câu số 20. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Trong cách nói này, sứ đồ Phaolô bày tỏ một thái độ tích cực bằng lòng với tâm tình của Timôthê đối với công việc hội thánh. Đồng thời, ông cũng hàm ý một sự thiếu sót trong những người nam trong hội thánh, những người lãnh đạo trong hội thánh, và ông muốn khuếch động tinh thần phục vụ của họ như theo gương của Timôthê. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Phaolô xác định cách tích cực về chỗ đứng và thái độ của Timôthê trong sự hầu việc với ông. Ông tuyên bố rằng Timôthê là người đồng tình với ông trong công việc Chúa, đặc biệt là công việc Chúa tại hội thánh Philip. Nhưng ông dùng cách nói tiêu cực để so sánh Timôthê với những người khác, hầu cho đặt để Timôthê như một tấm gương trội hơn, vượt hơn, để những người khác có thể noi theo. Thật vậy, tôi không có ai giống như người. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng ở hội thánh Philip không có ai phục vụ Chúa, không có ai đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Nhưng ông đang nói về một tâm tình, một sự chia sẻ gánh nặng, một sự năng nổ đặc biệt trong công việc Chúa. Ông nói không có ai tại hội thánh Philip đồng tình với ông giống như là Timôthê. Cho nên chúng ta cần suy nghĩ đến chữ đồng tình này, vì đây là một chữ rất là đặc biệt và rất là xúc tích. Đồng tình để lo về việc anh em có nghĩa là gì? Và làm thế nào để chúng ta đo lường được thái độ, sự dấn thân, giá trị của một người có tâm tình xứng đáng như vậy? Đó là điều sứ đồ Phaolô muốn hội thánh tại Philip suy nghĩ, đồng thời cũng đòi hỏi tất cả chúng ta cũng suy nghĩ đo lường về sự đồng tình để lo về việc anh em trong hội thánh, ngay trong chính đời sống của mỗi người chúng ta như thế nào. Chữ đồng tình mà sứ đồ Phaolô dùng là một chữ ghép, bắt đầu với chữ iso trong nguyên bản có nghĩa là đồng chất, giống nhau, song song, đồng bản chất. Đây là chữ được dùng trong hình học nói về tam giác đều, có hai cạnh bằng nhau, cho nên chúng ta hiểu rằng đồng kích thước, giống nhau trong sự đo lường. Và chữ thứ hai là chữ hơi thở, hay là chữ linh, cũng có nghĩa là tâm thần, linh hồn. Như vậy trong ý nghĩa căn bản hơn hết là đồng một hơi thở, nghĩa là có hơi thở giống nhau, có nhịp điệu thở giống nhau, chỉ ra hai người cùng chạy với nhau, song song với nhau, cùng thở một nhịp điệu, chạy cùng một tốc độ, và nhịp điệu hơi thở ra vào đều đặn hòa hợp với nhau. Nhưng chữ hơi thở cũng được dịch là tâm linh, tâm thần, linh hồn, để nói về con người ở bề trong, tư tưởng, tâm trí, suy nghĩ, thái độ. Như vậy khi Phaolô nói Timôthê là người đồng tình với ông trong công việc Chúa, thứ nhất ông nói về sự làm việc ăn khớp với nhau, nhịp nhàng với nhau, thích hợp với nhau, như hai người cùng chạy bộ, cùng một nhịp thở, cùng một tốc độ. Nhưng nói về thái độ ở bên trong, con người ở bên trong, thì cùng một giá trị sống, cùng một phương cách suy nghĩ, cùng một cái nhìn về cuộc đời, về cách đo lường giá trị, về triết lý sống, về nhân sinh quan. Và nói về phần thuộc linh, thì đồng một thái độ trong sự yêu kính Chúa và đồng một sự dấn thân trong sự phục vụ Chúa và tha nhân. Và trong liên hệ với hội thánh thì Timôthê có đồng một tâm tình giống như sứ đồ Phaolô, sống chết với hội thánh, phục vụ hết lòng với hội thánh, năng nổ với công việc hội thánh. Và với tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu thì bằng lòng chịu khổ, bằng lòng dấn thân, bằng lòng hy sinh tất cả. Chúng ta có thể thấy được sự tương đồng giữa Phaolô và Timôthê khi một lần nữa sứ đồ Phaolô đề cập đến Timôthê trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 4 câu 16-17. Thơ Corinto thứ nhất là thơ sứ đồ Phaolô viết để sửa sai, chỉnh đốn, khiển trách hội thánh Corinto với những sự sai lầm ở trong hội thánh. Đây có lẽ là thơ sửa sai, khuyến cáo chi tiết nhất trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước. Hội thánh Corinto là một hội thánh có nhiều vấn đề, làm nhiều chuyện sai quấy, đi sai trật rất xa, nếp sống tinh kính và tiến trình nên thánh mà Chúa đặt để cho tất cả mọi người trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô rất quan tâm về hội thánh Corinto. Ông nặng lòng về các tín hữu tại đây và ông chia sẻ điều đó trong Corinto nhất đoạn số 4, câu 16-17. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi, vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Chúng ta không đi chi tiết vào vấn đề ở tại hội thánh Corinto. Nhắc đến phần kinh thánh này để thấy được tâm tình bản chất của Timôthê trong sự liên hệ với sứ đồ Phaolô khi thi hành công việc Chúa. Phaolô nói rằng Timôthê biết cách suy nghĩ của ông, biết điều gì ông cho là quan trọng trong mục vụ hội thánh. Timôthê phản ảnh sứ đồ Phaolô rất rõ ràng, cho nên làm đại diện chính xác cho ông. Ông nói với hội thánh Corinto rằng Timôthê có thể thay thế ông đứng vào chỗ của ông, bởi vì Timôthê gần gũi với sứ đồ Phaolô không phải chỉ trong liên hệ cá nhân nhưng trong công việc Chúa, cho nên những gì Timôthê nói với hội thánh tại Corinto là những điều sứ đồ Phaolô muốn nói với hội thánh. Và vì sứ đồ Phaolô tin tưởng Timôthê một cách hoàn toàn, cho nên ủy quyền Timôthê đại diện cho ông để giải quyết vấn đề tại hội thánh Corinto. Sứ đồ Phaolô nhắc lại sự liên hệ, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi. Ông cũng nhắc lại bản chất và danh tiếng của Timôthê trong cương vị lãnh đạo, đó là Timôthê cùng là trung thành trong Chúa. Sứ đồ Phaolô cho rằng Timôthê trung thành trong công việc Chúa giống như ông trung thành với Chúa. Và về kinh nghiệm sự hiểu biết của Timôthê trong công việc Chúa thì ông nói, người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Điều Timôthê nhắc lại phản ảnh rõ ràng chính xác đường lối của sứ đồ Phaolô là sứ đồ của Chúa, cho nên cũng là đường lối của Chúa, và nhắc lại sự dạy dỗ của ông cách nào trong các hội thánh khắp nơi, nghĩa là tiêu chuẩn sứ đồ Phaolô thiết lập cho toàn thể hội thánh khắp nơi trong cả lịch sử, và điều đó cũng là điều Timôthê dạy dỗ và chỉ dẫn hội thánh. Trở lại với phần kinh thánh chúng ta đang học trong sách Philip, chúng ta muốn suy nghĩ thêm về thái độ nào, tấm lòng nào mà sứ đồ Phaolô cho rằng Timôthê đồng tình với ông, giống như ông, chia sẻ cùng bản chất, đi cùng một hướng, đo lường cùng một tiêu chuẩn như ông vậy. Câu 20, thật vậy tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Câu chúng ta muốn chú ý đó là thật lòng lo về việc anh em. Chữ thật lòng là chữ cũng dễ hiểu, hết lòng, hết sức, thành thật, dấn thân. Chữ thật ở đây trong nguyên bản có nghĩa là bản chất khi sanh ra, quyền lợi hay là bản tính khi sanh ra. Cho nên nhấn mạnh về vấn đề sâu thẳm tự nhiên, điều mà có trong tâm hồn, trong máu mẫu khi sanh ra. Và chữ lòng là chữ quan tâm, chú ý, nối kết, nhạy cảm. Timôthê là một người trong bản chất có sự nhạy cảm với nhu cầu người khác. Ở đây là bản chất của sự sanh lại, bản chất mới từ trong đức tin, trong tiến trình nên thánh được huấn luyện dạy dỗ bởi Đức Thánh Linh. Ông là người bày tỏ bản chất mới, đó là quan tâm, nhạy cảm, yêu mến việc của anh em, việc của hội thánh. Chữ lo về việc anh em nói lên thái độ của Timôthê đối với công việc của con dân Chúa trong hội thánh. Đây là chữ rất nặng, rất mạnh, không phải chỉ nói về quan tâm mà thôi, nhưng nói về một gánh nặng dài lâu, sâu đậm mà Timôthê đang gánh vác cho công việc Chúa và cho nhu cầu của anh chị em. Chữ này cũng được dùng ở trong đoạn 4 câu số 6, có ý nghĩa tiêu cực, chớ lo phiền chi hết. Ở đây chữ lo về việc anh em là chữ lo phiền trong ý nghĩa tích cực, nghĩa là nặng gánh, cưu mang, ưu tư dài lâu, không phải là chuyện ngắn hạn, không phải là chuyện qua loa hay là công việc làm bên ngoài mà thôi, nhưng là sự quan tâm nặng gánh của tấm lòng. Điều phân biệt Timôthê ra với những người khác đó là ông quan tâm thực lòng về tình trạng hoàn cảnh của anh chị em, về phần thuộc thể cũng như về phần thuộc linh. Và sự quan tâm nặng lòng, lo nghĩ này ra từ bản chất của ông là bản chất đã được cấu tạo trong Chúa, phản ảnh tâm tình của chính Chúa Giê-xu. Nghĩa là nối kết trong đầu đoạn số 2 thì sứ đồ Phaolô đã nói về sự quan tâm này là chuyện phải có, chuyện đương nhiên trong đời sống của mỗi tín hữu. Câu thứ nhất, vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Cho nên sự đo lường của sứ đồ Phaolô về Timôthê là một sự đo lường rất sâu nhiệm và mang đi nhiều sự dạy dỗ. Timôthê có đồng tâm tình với Đấng Christ vì ông sống động bày tỏ sự yên ủi, lòng yêu thương, sự cứu giúp, sự thông công nơi Thánh Linh. Trong bản chất mới từ nơi Chúa Giêsu, Timôthê sống động giữa vòng hội thánh, không làm điều gì từ nơi lòng tranh cạnh hoặc hư vinh, nhưng bày tỏ lòng khiêm nhường và coi người khác tôn trọng hơn mình. Timôthê không chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác. Đây là điều sứ đồ Phaolô muốn nói. Ông có tâm tình như Đấng Christ đã có. Ông đã bước đi theo mẫu mực của chính Chúa Giêsu, cũng là mẫu mực mà sứ đồ Phaolô đang đeo đuổi. Chúng ta đã thiết lập trước đây tiêu chuẩn chính yếu và động cơ chính yếu mà sứ đồ Phaolô đang muốn khuyên dạy các tín hữu tại hội thánh Philip, đó là phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành, theo như đồng 1 câu 27. Cho nên khi sứ đồ Phaolô nói về Timôthê đồng tình với ông, nặng gánh trong sự quan tâm về việc kẻ khác, thì ở đây nối kết và minh họa một đời sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Cho nên sự quan tâm lo tưởng về việc anh em không phải chỉ là một cảm xúc nhất thời hay là vấn đề nối kết hời hợt của liên hệ tình cảm mà thôi, nhưng đây là lối sống xứng đáng với đạo tin lành. Ai sống xứng đáng với đạo tin lành theo gương của Timôthê thì đồng tình với sứ đồ Phaolô, đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, lo tưởng đến người khác để cũng giúp cho họ sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô đưa ra mô hình của một đời sống thực nghiệm đức tin, một đời sống có kỷ luật của đạo tin lành để bày tỏ tâm tình của Đấng Christ, để đi chung con đường với các sứ đồ, để sống bày tỏ kết quả rõ ràng của đức tin. Tại sao chúng ta nhấn mạnh điều này? Bởi vì sứ đồ Phaolô so sánh và ông chỉ ra một điều hết sức đáng buồn, đòi hỏi cho chúng ta phải suy nghĩ, đó là sứ đồ Phaolô nói: "Thật tôi không có ai giống như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em." Điều sứ đồ Phaolô đưa ra đây đó là bông trái của đức tin thấy được trong đời sống của Timôthê là điều hiếm hoi, ít thấy trong đời sống của những người khác, đặc biệt là những người nam lãnh đạo trong hội thánh. Phần lớn các tín hữu trong hội thánh không sống thực nghiệm đức tin. Phần lớn sự chứng minh đức tin thiếu sót. Phần lớn không sống bày tỏ đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Phần lớn sống thiếu sót không xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Chúng ta suy nghĩ tại sao sứ đồ Phaolô phải chỉ ra khuyết điểm này rất rõ ràng trong cộng đồng con dân Chúa. "Thật vậy tôi không có ai giống như người đồng tình với tôi." Một số nhà giải kinh cho rằng sứ đồ Phaolô đang ở trong cảnh tù tội giam cầm, cho nên hơi thất chí và có thái độ tiêu cực than vãn. Nhưng đó là điều hết sức mâu thuẫn với sứ đồ Phaolô mà chúng ta nhận biết trong lời Kinh Thánh. Ông không phải là người tiêu cực, ông không phải là người hay than vãn. Ông đang ở trong cảnh tù tội giam cầm, nhưng ông viết thơ Philip với tất cả lòng vui mừng ở trong Chúa. Và chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh sẽ không để cho sứ đồ Phaolô than vãn và tiêu cực khi viết xuống lời Kinh Thánh dưới sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Nếu thực sự đó là thái độ của ông, chúng ta tin chắc rằng không phải. Cũng có một số muốn giải nghĩa để giảm bớt đi lời khuyến cáo thẳng thắn của sứ đồ Phaolô bằng cách nói rằng ở tại thành phố Roma, nơi sứ đồ Phaolô đang bị giam cầm, thì không có ai khác ngoài Timôthê biết nhiều về hội thánh Philip để quan tâm về công việc Chúa tại hội thánh cũng như tình trạng của anh chị em như là Phaolô và Timôthê, vì hai người rất quen thuộc với hội thánh Philip. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn xuống một vài câu thì chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô sẽ nói về Epaphroditus, là người trong những lời miêu tả của sứ đồ Phaolô cũng đồng một tâm tình như Timôthê, lo tưởng về tình trạng và hoàn cảnh của con dân Chúa trong hội thánh. Như vậy cách giảng giải chính xác về câu sứ đồ Phaolô nói "tôi không có ai giống như người" là cách nói dùng thể tuyệt đối để nhấn mạnh, đó là nói chung trong tình trạng của hội thánh, những người như Timôthê, Epaphroditus, những người thật lòng lo cho công việc hội thánh, lo về việc anh em, là những người hết sức hiếm hoi, hết sức khó khăn mới tìm được. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang muốn nói một điều quan sát chung, đó là ít người phục vụ và ít người phục vụ hiệu quả, ít người sống thực nghiệm đức tin, ít người sống bày tỏ tâm tình của Đấng Christ. Đây là sự quan sát mà chúng ta thấy rõ ràng trong tình trạng hội thánh nói chung hay ngay trong tình trạng hội thánh địa phương của chúng ta nói riêng. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về khía cạnh của vấn đề, đó là lo về việc anh em. Chữ anh em ở đây nói về anh em ở trong hội thánh, lo về tình trạng của hội thánh. Rất ít người quan tâm đến tình trạng chung của hội thánh, rất ít người sống chết vì công việc hội thánh, vì sự thăng trầm của con dân Chúa, vì sự kêu gọi cho tất cả mọi người trong hội thánh sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Phaolô nói rất ít người quan tâm đến vấn đề này, rất ít người sống chết cho vấn đề này. rất ít người theo tôi như Timôthê. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng sứ đồ Phaolô bước vào trong hội thánh địa phương của chúng ta ngày nay và gọi tất cả những người nam trong hội thánh, những người có tầm mức lãnh đạo trong hội thánh từ nhỏ tới lớn. Và câu hỏi đơn giản cho mỗi người đó là có nặng lòng sống chết với hội thánh hay không? Có thật lòng sống chết cho anh em để cưu mang tạo dựng anh em sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa trong cộng đồng hội thánh địa phương? Ai sẽ gánh vác công việc này trong hội thánh? Ai sẽ lãnh đạo công việc này trong hội thánh? Và câu trả lời, rất ít người. Và như sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, không có ai, dường như không có ai. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang muốn nhắn nhủ và dạy dỗ rằng tình trạng này phải thay đổi để khá hơn, để tiến bộ hơn. Phải có nhiều người quan tâm đến công việc Chúa, nặng lòng với công việc hội thánh, bằng lòng hy sinh sống chết để sống xứng đáng với đạo tin lành. Không phải chỉ cá nhân mình không mà thôi, nhưng lo tưởng để tất cả anh em, tất cả con cái Chúa đều sống xứng đáng cho đạo tin lành. Câu hỏi mà sứ đồ Phaolô đặt cho hội thánh tại Philip cũng là câu hỏi ông đặt cho tất cả những người trong hội thánh ngày nay, đặc biệt những người nam trong hội thánh. Có ai đồng tình với sứ đồ Phaolô, đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có để lo về công việc hội thánh hay không?
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người sống thực nghiệm trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin, chúng ta đang học về đời sống của Timôthê và Epaphrodit là những người sống thực nghiệm đức tin, sống bày tỏ chứng minh đức tin của mình cách rõ ràng chắc chắn với bằng cớ của sự phục vụ, quan tâm đến công việc Chúa trong đời sống. Một trong những chữ mà chúng ta suy nghĩ cách cẩn thận trong bài học chính đó là chữ đồng tình, đồng một tâm tình. Khi Phaolô nhận định về Timôthê về thái độ sống và cung cách dấn thân của ông cho công việc Chúa, lo tưởng cho cộng đồng hội thánh sống xứng đáng với đạo tin lành. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn ôn lại nguyên tắc căn bản của tâm tình Đấng Christ là mẫu mực tuyệt đối cho sứ đồ Phaolô, cho Timôthê, Epaphrodit và tất cả con dân Chúa để noi theo. Đây là phần Kinh Thánh quen thuộc trong Philip đoạn 2, câu 5 tới câu 8. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta chỉ nhấn mạnh lại những nguyên tắc bày tỏ tâm tình của Đấng Christ, những nguyên tắc để sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Thứ nhất, đồng một tâm tình với Đấng Christ là không nắm giữ quyền lợi của riêng mình. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Không ai sống xứng đáng với đạo tin lành trong tâm tình của Đấng Christ mà chăm về lợi riêng mình, mà khư khư nắm giữ quyền lợi của mình. Tất cả phải bắt đầu với sự buông tay thả ra quyền lợi riêng của mình, không nắm giữ nữa. Thứ hai, tâm tình của Đấng Christ là tâm tình tự bỏ mình đi. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Điều căn bản của một người bước theo Chúa là tự bỏ mình đi, vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Không ai có thể theo Chúa mà không tự bỏ mình. Không ai có thể sống xứng đáng với đạo tin lành mà khư khư để mình ở trọng tâm của đời sống. Thứ ba, tâm tình của Đấng Christ là tâm tình của tôi tớ, của người phục vụ. Ngài đã lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Chữ tôi tớ và chữ phục vụ là hai chữ đồng nghĩa với nhau. Không ai có thể phục vụ mà không có tâm tình của một người tôi tớ. Nếu không bằng lòng sống như một tôi tớ thì không thể nào sống xứng đáng với đạo tin lành, vì chính Chúa đã trở nên tôi tớ. Cho nên tất cả những người theo Chúa, đồng một tâm tình với Chúa, đều trở nên tôi tớ. Thứ tư, tâm tình của Đấng Christ là tâm tình vâng phục, tự hạ mình xuống trong sự vâng phục. Không ai có thể lo tưởng về công việc của anh em, sống xứng đáng với đạo tin lành, mà không sống vâng phục với Chúa và với lời của Chúa. Dĩ nhiên đời sống có nhiều vấp ngã, nhưng chiều hướng của một người đi con đường của Chúa là chiều hướng vâng phục. Và thứ năm, con đường của Chúa, tâm tình của Chúa là con đường chịu khổ, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Tất cả mọi người lo công việc của hội thánh, sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa, đều học tập chịu khổ. Không chịu khổ, không phục vụ. Không chịu khổ, không giống Chúa. Như vậy để có tâm tình phục vụ hội thánh, thì không thể chăm về quyền lợi riêng, phải tự bỏ mình, phải đứng vào cương vị tôi tớ, phải bước đi trong sự vâng phục và phải bằng lòng chịu khổ vì Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô hỏi rằng, có ai không? Có ai đồng tâm tình với tôi, đồng một tâm tình với Chúa hay không? Tại sao trong toàn hội thánh lại làm như không có ai hết?
Ta đã chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường gian đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ba, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự xưa. Tôi tớ chẳng lớn hơn Chúa mình, hay cứ trong thế gian, nhưng ta đã thắng thế gian rồi. Người nào ra đi bằng nước mắt sẽ gặng hái niềm vui, người nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Trời đất sẽ thiêu tàn, lời ta phán mãi vang rồi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mọi ước muốn con người ai đã vì ta lìa xa nhưng rằng không chỉ đời này đời sau mãi vẫn còn. Hãy báo cho trần thế
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ai đi ra rào ràng luôn đêm đe dương bao, ngày nào đêm ai về với Chúa sẽ chịu hoa.